Gậy kim cang hét. Hòa thượng tuyên hóa. Vấn đáp ký lục tập 2.
Phần 9.
Nếu như chúng ta ngày ngày đều niệm Bồ Tát Đại Thế Chí thì sẽ không bị động đất phải không?
Hả?
Nếu chúng ta niệm Bồ Tát Đại Thế Chí mỗi ngày thì sẽ không bị động đất à? Đấy là một thứ vọng chấp của con người chúng ta thôi. Mà cũng không phải mình niệm ngài thì không động đất, còn không niệm ngài thì đất sẽ động. Động đất là do mỗi con người tự tạo thành, là nghiệp lực của chúng sanh chứ không phải là thần thông của Bồ Tát Đại Thế Chí đâu. Tuy ngài chỉ giơ tay hay cất bước thì cả đại địa sáu phía chấn động, nhưng đã chẳng làm hại gì đến chúng sanh.
Con
có một anh bạn, hễ khi anh ta nằm xuống thì xuất hồn ra. Anh ta còn thấy được thân thể mình đang nằm trên giường. Chuyện này là như thế nào? Có rất nhiều tình trạng như vậy, như linh hồn của anh ta xuất ra rồi trở lại. Chúng ta là người tu hành thì phải có đầy đủ chánh tri chánh kiến, đừng để ý đến ba cái chuyện có xuất linh hồn ra hay không. Trong đạo giáo có nói đến một tiểu nhân, hắn tu tập theo loại nguyên thần này, cứ xuất hồn đi ra rồi lại trở về, cũng như Lữ Động Tân đã tu theo đạo này. Nhưng khi biết ra không phải là đạo cứu cánh, ông bèn quy y Tam Bảo và bái thiền sư Hoàng Long đời Tống làm sư phụ.
Có
phải trong một sát na người gần chết sắp ra đi là sẽ có quan gia chủ nợ hiện tướng ra cho người ấy thấy? Đây là nghiệp của người đó, do chiêu cảm nghiệp lực nào thì sẽ có tướng đó hiện ra. Nếu không có nghiệp lực thì mấy thứ đó sẽ không hiện ra. Bởi vậy một khi trồng nhân rồi tức sẽ kết quả. Chúng ta trồng nhân tốt được quả tốt, trồng nhân ác thì bị quả ác. Tạo nhân nào tức sẽ gặt quả báo ấy. Cũng không phải ma quỷ nào ở bên ngoài đến túm bắt người đó, mà chính do nghiệp lực tạo thành, chứ không phải do từ tâm của y. Nghiệp lực chính là những tội lỗi mà người ta đã gây ra. Phương pháp để cứu độ thân trung ấm thì như thế nào? Phải chăng không giống với mật tông? Phương pháp tốt nhất là cứu người, giúp đỡ người, độ người thì tốt hơn độ ma. Khi con dùng sâu chuỗi tràng để niệm Phật, sau khi lần hết 108 hột, con có được lần qua khỏi hột chuỗi lớn hay không? Hột chuỗi đó là dấu ngăn để cho biết hết một vòng, nhưng có người bảo rằng không được lần qua nó. Viết văn chương, viết càng dài càng hay, nói chuyện thì nói càng ít càng tốt. Niệm chuỗi tràng là bảo người ta ăn trú niệm lại, đừng khởi vọng tưởng. Đó vốn là ý nghĩa của việc niệm chuỗi. Còn cái vụ có vượt qua hay không vượt qua cái hột lớn đó thì không đáng kể, chẳng có ý nghĩa gì cả. Đã là Tây Phương Tam Thánh, nhưng tại sao Bồ Tát Đại Thế Chí hình như không có quan hệ gì với chúng ta vậy? Nhân duyên giữa người và Bồ Tát Đại Thế Chí không sâu đậm lắm. Bồ Tát Quán Thế Âm thì tâm bi lớn, còn Bồ Tát Đại Thế Chí thì thế lực lớn. Ngài chỉ cần đưa tay lên hoặc bước chân là đại địa sáu phía chấn động, khiến con người khiếp sợ nên không dám gần gũi ngài. Con người ở cõi Ta Bà rất sợ động đất, nên sợ luôn cả Bồ Tát Đại Thế Chí đó. Có người nói Pháp Sư Ấn Quang là Bồ Tát Đại Thế Chí phải không? Mấy người đó là những kẻ lắm chuyện rồi đoán mò. nên mới nghĩ ra mấy chuyện như thế. Người mà nói chuyện đó có thật chắc là y biết sao? Cũng đều là đó mò, là ảo tưởng, không có chuyện rồi muốn đặt chuyện, làm như ta đây chuyện gì cũng biết. À, ổng là Phật A-di-đà đến, ổng là Bồ Tát Đại Thế Chí, ổng là Bồ Tát Quán Thế Âm đến đấy. Người nói như thế thì có bằng chứng gì? Cái gọi là bằng chứng của người đó cũng không phải là bằng chứng. Ai cũng có thể là hóa thân của vị nào đó mà. Cảnh giới của Bồ Tát không phải là chỗ kẻ phàm phu có thể suy lượng được đâu. Khi đọc kinh, xét cho cùng thì con nên chuyên tâm niệm A-di-đà Phật hay chuyên tâm niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, hoặc điều niệm cả hai? Con thích niệm Quán Thế Âm Bồ Tát vì con có duyên với Bồ Tát Quán Thế Âm. Còn con thích niệm A-di-đà Phật thì Phật A-di-đà sẽ tiếp dẫn con về thế giới cực lạc. Con niệm vị nào cũng tốt hơn là không niệm. Chỉ e rằng con niệm một hồi rồi quên hết. Quán Âm Bồ Tát hoặc A-di-đà Phật gì cũng nghĩ chẳng ra. Theo như tôi, Bồ Tát đều rảnh rỗi chẳng có chuyện gì làm. Thế là các ngài tìm chút việc cho chúng sanh làm. Và các ngài cũng chẳng có tiền để cho con, nên lại bảo con niệm Phật. Các ngài vốn không tốn tiền, còn con cũng không phí sức. Đó là pháp môn giáo hóa chúng sanh của Bồ Tát đấy. Giáo lý của Phật giáo thì cao thâm hơn bất cứ tôn giáo nào khác, phải không? Tôn giáo không có phân biệt cao thấp. Tôn giáo bất quá chỉ là cho thuốc để trị bệnh cho nhân loại. Uống thuốc rồi, bệnh đã hết, vậy còn cần thuốc nữa để làm chi? Lúc con ngồi tĩnh tọa thì thấy ma hiện ra. Ma đó là do tâm tạo ra phải không? Nếu như do tâm tạo thì có phải là loại ma mà Hòa Thượng đã giảng trước đây hay không? Con mà mất lòng với con ma bên ngoài thì con ma của chính con cũng sẽ tác quái. Không phải chỉ có một loại ma hay một loại quỷ, như có thiên ma, địa ma, thần ma, quỷ ma, người ma. Còn ma tự tâm là do chính tự tâm con sanh ra, và ma bên ngoài là do cảnh giới bên ngoài tạo thành. Không phải chỉ có một loại ma mà có rất nhiều loại ma đó.
Mới vừa rồi ngài có nói về chuyện đệ tử của ngài. Lúc trước người đó đã được ngũ nhãn lục thông và có luôn cả lậu tận thông. Vậy rốt cuộc thì như thế nào? Theo như con biết, chắc vị đó đã chứng quả A-la-hán rồi phải không?
Cái gì là lậu tận thông con có biết không? Tôi nói rằng được ngũ nhãn lục thông cũng không phải là một thứ giống nhau. Như có tường tợ thông, có cú cánh thông. Người đó chỉ được tường tợ thông nên sự hiểu biết còn cạn cợt lắm. Thường có một số người đạt tới cảnh giới có thể biết được tâm con, tâm người kia đang muốn nói gì. Nhưng về cú cánh thông thì chỉ có một người, và cả các tâm niệm của hết thảy chúng sanh trên thế giới, ai đang nghĩ gì, vị này cũng đều biết hết. Vị này không những hiểu biết được tư tưởng của loài người, mà tất cả chúng sanh với bao nhiêu thứ tâm niệm, Như Lai cũng đều thấy biết.
Bạch Hòa Thượng, khi ngài ở Đông Bắc, người Nhật đã xâm chiếm Đông Bắc, nhưng đến nay Nhật Bản vẫn không công nhận là họ có hành vi xâm lược. Ngài có nghĩ là họ vẫn có thể giở lại trò cũ hay không?
Nếu họ không muốn ngừng lòng tham thì sớm muộn gì cũng bị tiêu diệt. Họ đã bị bại học của hai quả bom nguyên tử mà đầu hàng vô điều kiện rồi. Nếu họ vẫn không biết sửa lỗi thì trong tương lai họ sẽ gặp nguy hiểm.
Đệ tử, hôm nay đệ tử đưa sư phụ về tới Vạn Phật Thành được sớm hơn mọi lần rồi đó.
Lái xe không nên quá nhanh, Làm bất cứ việc gì cũng không nên nhanh quá hay chậm quá, vậy mới là trung đạo.
Ôi.
Nếu như chức việc của một người có liên quan tới chuyện quốc phòng, vậy có giống như là y đã gián tiếp giết người không? Chúng con có nên đổi nghề khác không?
Con đừng sanh ra trong cái thời đại này thì có phải càng tốt hơn không? Như vậy con đâu có gặp mấy thứ phiền toái này. Nếu con có thể thay đổi nghề khác thì càng tốt. Còn không đổi nghề được thì con vừa làm việc vừa niệm Phật. Như thế công việc đó sẽ không có hậu quả gì lớn lao và cũng không làm tổn thương đến nhiều người đâu.
Bạch sư phụ, mỗi ngày ăn một bữa là có duyên cớ gì trong kinh Phật?
Là Phật chỉ ăn một bữa.
Phải chăng khai ngộ có thứ lớp không giống nhau? Khi khai ngộ rồi, chúng ta có còn bị thối chuyển nữa không?
Còn có tâm thối chuyển không?
Con không biết.
Nếu đã không biết, vậy con hỏi khai ngộ để làm gì? Đừng nên học theo lối khẩu đầu thiền. Người chỉ biết trên lý thuyết thì chẳng ích dụng gì, mà phải chứng đắc thật sự mới là hữu dụng.
Sư phụ có khuyến khích chúng con ngày ăn một bữa không?
Tôi không khuyến khích đâu. Còn những ai xuất gia theo tôi thì nhất định phải ăn một bữa. Nhưng tôi không quản thúc các vị đã ngoài 60 tuổi, vì tuổi tác lớn rồi, có thể khai mở phương tiện một chút. Còn các người trẻ mà theo tôi xuất gia, điều kiện đầu tiên là phải ăn một bữa.
Xuất gia tốt hay tại gia tốt?
Tôi cũng không biết cái nào đúng, cái nào không đúng, hoặc là cả hai đều đúng, cả hai đều không đúng. Bởi cái nào cũng có chỗ tốt của nó. Mình bằng lòng với nó thì đúng, còn như không vừa ý với nó thì không đúng.
Đến khi nào sẽ xảy ra đại thế chiến thứ ba?
Tôi không biết mấy chuyện này. Quý vị niệm Phật vẫn chưa đủ thành tâm rồi. Nếu mình thành tâm thì màng chi đến chuyện đại chiến thứ ba, thứ tư, thứ năm. Quý vị bận tâm đến mấy cái chuyện đó để làm gì hả?
Con xin hỏi, ở thế giới cực lạc, khi Bồ Tát Quán Thế Âm thành Phật thì Đức Phật A-di-đà sẽ đi đâu?
Đi vào trong tâm của Ngài.
Khi chúng ta sanh về thế giới cực lạc, có phải là mình ở đó cho đến khi thành Phật, hay là mình chỉ ở đó một thời gian rồi sau đó sẽ đi nơi khác?
Mình sẽ ở đó mà thành Phật.
Con muốn biết là khi Bồ Tát Di Lặc đến và Chúa Giê-xu trở lại, như vậy có phải là đồng một sự kiện hay không?
Chúa Giê-xu khi nào đến, điều này tôi không nói tới. Còn lúc nào Bồ Tát Di Lặc đến thì vẫn còn sớm, và thời gian vẫn còn xa lắc xa lơ. Có số người nói là Ngài Di Lặc sắp đến rồi, đó là vì không biết chuyện nên họ mới nói như thế.
Thưa sư phụ, tại sao sư phụ cứ đi đằng sau các đệ tử vậy?
Tôi là người ta bỏ thì tôi lấy, người ta lấy thì tôi xả. Người ta bỏ thì tôi lấy, tức là không tranh, không tham, không cầu. Còn người ta lấy thì tôi xả, tức là không ích kỷ, không tự lợi và không nói dối.
Phải như thế nào mới có thể thật sự làm đúng theo 6 đại tông chỉ?
Là phải sửa đổi thói hư tật xấu của mình. Không sửa đổi tập khí thì sẽ không dễ gì thành tựu được. Nếu sửa đổi được tập khí cũng tức là hàng phục được cái bản ngã của chính mình.
Ôi,
ông bà chúng con gặp biến cố bất ngờ nên thần trí không được sáng suốt. Nếu chúng con muốn phóng sanh cho họ thì nên làm thế nào?
Hả?
Khi phóng sanh không nên quá mê tín mà phải phù hợp với trung đạo, nên không nhiều không ít, mình có khả năng bao nhiêu thì làm bấy nhiêu.
Ôi,
nếu con làm việc trong xã hội với chí khí mạnh mẽ nhưng đến khi gặp phải trắc trở thì con nên làm sao đây?
Hả?
Phải phát tâm chân thật thì mới có thể làm được. Người làm Phật sự đừng mong được lợi cho riêng mình, không nên mượn danh Phật để gạt tiền, đoạt sắc.
Ôi,
có nhiều người nói rằng chú Lăng Nghiêm có sát khí rất mạnh. Vậy trì chú Lăng Nghiêm để trị bệnh là mình không từ bi lắm, phải không?
Hả?
Dùng chú để điều phục và hóa giải, chứ không phải để sát sanh. Người không có tâm từ bi thì làm sao trì chú cho được?
Ôi,
nếu như có kẻ bị lạc mất phương hướng, cần có người giúp y lập nên một mục tiêu, vậy chúng ta nên dùng phương pháp nào để giúp đỡ vị đó?
Hả?
Quyền răn người đó một cách rất thành khẩn, dùng lời chí thành mà lại trung dung uyển chuyển để giúp bạn, đó mới gọi là bạn tốt. Vì với sự chân thành thì dù người đó có cứng như đá vàng đi nữa, y cũng sẽ mở lòng để nghe lời khuyên bảo.
Ôi,
sao sư phụ có trí nhớ tốt quá vậy? Người phàm thường nên tu như thế nào?
Hả?
Đời đời kiếp kiếp tu pháp môn vô lậu.
Ôi,
tu vô lậu là sao?
Hả?
Con hãy trở về đọc kinh Lăng Nghiêm cho nhiều thêm đi.
Ôi,
phải chăng trong cái chết bất ngờ người ta đau khổ cũng giống y như con bò bị lột da khi còn sống? Thí dụ như có người bị bắn chết, có phải là hắn ta cũng đau khổ giống như vậy?
Hả?
Cái khổ đau đó càng khó chịu đựng nổi. Đang lúc ấy người chết không biết, nhưng qua một thời gian y mới biết được. Và mỗi ngày cứ đúng vào cái giờ đó y đều cảm thấy đau khổ như thế. Con hãy bảo y chớ cố tìm những điều tiện lợi rẻ mạt, cho rằng chết như vậy là không bị đau khổ gì lắm. Nhưng cái đau khổ này so với cái chết tự nhiên thì càng kéo dài đằng đẵng hơn nhiều.
Ôi,
niệm danh hiệu của Bồ Tát tức sẽ được tiêu tội và hết khổ. Con tin tưởng về điểm này, nhưng tại sao niệm danh hiệu của Bồ Tát thì cũng có thể khiến cho chúng ta được minh tâm kiến tánh?
Hả?
Mấy ngày trước tôi đã nói qua thí dụ gọi điện thoại rồi. Bây giờ tôi lại nói thí dụ khác đơn giản hơn. Thí dụ như có một người bị bịt kín hai mắt lại, cho nên anh ta cảm thấy bốn bề chung quanh chỉ là một màu đen kịt. Anh ta đi tới đâu cũng đụng phải tường vách, đến đổi bể đầu dập trán, khổ không thể tả. Dù vậy, anh ta vẫn không biết tự cởi bỏ cái khăn đang bịt kín đôi mắt mình. May mắn, anh gặp được người từ bi, nhìn thấy anh ta với bộ dạng tội nghiệp như vậy, liền đến tháo bỏ cái khăn che mắt giùm. Vì vậy, anh này đã từng không trông thấy, nay được nhìn thấy rồi, nên anh ta không còn đau khổ, cũng không còn đụng vào tường vách nữa. Thế nên đạo lý niệm Bồ Tát có thể minh tâm kiến tánh cũng là vậy.
Ôi,
tại sao hiện nay có quá nhiều ngoại đạo thế?
Hả?
Chân thật thì sợ người ta biết, còn giả dối thì muốn cho người ta biết.
Ôi,
thế nào là đem tâm truyền tâm? Đem tâm truyền tâm xảy ra như thế nào?
Pháp.
Truyền pháp là việc xảy ra thường xuyên. Con đạt được bao nhiêu là của con bấy nhiêu, không có ai thấy biết được, cũng không có người nào biết được là ai đạt được bao nhiêu nữa.
Đệ tử nói: con chưa có đủ định lực.
Hòa thượng: con vẫn chưa thể bàn đến định lực được.
Ôi,
có những dục niệm tham muốn nho nhỏ dễ dàng dứt bỏ, nhưng có những tham muốn giống như cây cổ thụ to, thì chúng con phải làm sao nhổ bỏ đây?
Thì đào bới đến tận gốc rễ cây đó, phải rãng thêm chút nữa chứ.